Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị COP28.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản.
Khởi tố 3 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi.
Gia hạn thêm 2 ngày lệnh ngừng bắn ở giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào sáng nay ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà nhà vua, Hoàng hậu cũng như các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm qua.
Nhà vua Naruhito bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cho rằng sự gắn kết và giao lưu trong lịch sử, sự tương đồng về văn hóa là một trong những yếu tố căn bản để phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sâu sắc, gắn kết chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Trong cuộc hội kiến, nhà vua và hoàng hậu đã chủ trì tiệc chiêu đãi thân mật Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11, theo lời mời của Chính phủ UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay 28 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc khi rà soát liệt kê những tài sản phải đấu giá, nghiên cứu xã hội hóa cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và chất lượng dịch vụ, mở rộng thời gian thông báo thay đổi địa điểm đấu giá từ 1 ngày lên 3 ngày.
Các đại biểu cũng thống nhất xử nghiêm bỏ cọc, nhưng đề nghị giữ mức tiền đặt cọc đấu giá là từ 5 đến 20% đối với tài sản đặc thù, tài sản thông dụng. Nếu nâng tiền đặt trước lên quá cao sẽ giảm tính cạnh tranh và ít người tham gia đấu giá. Bên cạnh đó cũng đề nghị cần bổ sung quy định về quyền trách nhiệm và chế tài đối với vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm của các tổ chức cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp hạn chế việc bỏ cọc, ngăn ngừa tình trạng phá giá vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, thao túng gây rối. Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với tỷ lệ 94,13% phiếu tán thành.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi thư chia buồn và thăm hỏi tới gia đình, thân nhân các cháu học sinh là nạn nhân trong vụ cháy tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, xảy ra vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, làm một học sinh tử vong. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình em học sinh xấu số, phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ gia đình lo chu đáo việc hậu sự cho học sinh, quan tâm tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố 3 đối tượng về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Đối tượng cầm đầu là Lê Danh Tạo, 57 tuổi, từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí như Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Vận tải ô tô, Tạp chí Môi trường đô thị, Tạp chí Thương hiệu, Công luận. Hai đối tượng khác gồm Hồ Thị Hải, 41 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Sống khỏe và Pháp luật, là vợ của Lê Danh Tạo, và Hồ Kim Cường, 35 tuổi, là em trai của Hồ Thị Hải. Đây là những đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Phát hiện thấy nhiều lái xe thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đối tượng Lê Danh Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ Lê Danh Tạo. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe đã phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã, thành lập các nhóm giao lô kín để trao đổi thông tin liên quan. Với phương thức này, mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Khoảng 11 giờ trưa nay ngày 28 tháng 11 đã xảy ra một vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thịnh Hưng, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty này chuyên sản xuất mút xốp có diện tích khoảng 4.000m2. Các lực lượng chức năng đã điều 10 xe chữa cháy cùng khoảng 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai phương án chữa cháy. Đến 11 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa và tiếp tục phun nước để dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhà xưởng rộng khoảng 600m2 của công ty cùng nhiều tài sản có giá trị bên trong bị thiêu rụi.
Bộ Công Thương đã công bố chương trình tuyển chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, cột mốc đầu tiên của hành trình lựa chọn 100 doanh nghiệp xuất sắc để tham gia gian hàng trực tuyến này. Để tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam, ngoài việc phải có sản phẩm made in Việt Nam, bảo đảm uy tín và chất lượng, doanh nghiệp phải sử dụng công cụ thương mại điện tử B2B một cách liên tục và hiệu quả. Dự kiến giai đoạn đăng ký cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2024.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thu phí tự động áp dụng tại 5 cảng hàng không bao gồm Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài và Tân Sơn Nhất. Sau khi lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng trong năm, phía ACV cho biết hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt sau 180 ngày. Ngoài ra, ACV dự kiến đầu tư hơn 214 tỷ nhằm hiện đại hóa đồng bộ các hệ thống thu hiện hữu tại các cảng, giúp giảm ùn tắc giao thông tại các lối ra vào sân bay.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Qatar ngày hôm qua cho biết, lệnh ngừng bắn ở dải Gaza giữa Israel và Hamas đã được gia hạn thêm 2 ngày. Hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo dựa trên những điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn 4 ngày trước đó. Việc gia hạn được đưa ra vào ngày cuối cùng của các cuộc trao đổi con tin do Qatar và các bên khác làm trung gian. Hamas cũng dự kiến sẽ thả thêm 11 con tin Israel, trong đó có 2 phụ nữ và 9 trẻ em trong cuộc trao đổi thứ tư giữa Israel và Hamas.
Một thỏa thuận quốc tế về trí tuệ nhân tạo an toàn vừa được thông qua bởi 18 quốc gia công bố ngày hôm qua, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Australia và Singapore. Theo thỏa thuận dài 20 trang, các công ty thiết kế và sử dụng AI cần phát triển và triển khai công nghệ tiên tiến này theo cách đảm bảo an toàn cho khách hàng và công chúng nói chung. Thỏa thuận không mang tính ràng buộc và chủ yếu đưa ra các khuyến nghị chung như giám sát hành vi lạm dụng AI, bảo vệ dữ liệu. Đây được coi là thỏa thuận chi tiết đầu tiên về việc bảo đảm công nghệ AI an toàn ngay từ khâu thiết kế.
Ít nhất 13 người thiệt mạng, gần 2 triệu người rơi vào cảnh mất điện khi bão mạnh cùng tuyết rơi dày và lũ lụt hoành hành ở miền nam nước Nga, Ukraine và Moldova. Cụ thể, giới chức Nga xác nhận ít nhất 4 người nước này thiệt mạng khi bão lớn quét qua miền nam của Nga, khoảng 1,9 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Trong khi đó, tại Ukraine, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và cắt đứt lưới điện cung cấp cho gần 1.500 thị trấn và làng mạc. Tại một số khu vực, tuyết rơi dày tới 25cm. Trong khi đó, tại Moldova, ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bão tuyết.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 trong tuần này cần ngăn chặn diễn tiến nguy hiểm của tình trạng ấm lên toàn cầu trước khi tới đỉnh điểm nguy cấp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo trên sau khi các số liệu cho thấy tốc độ tan băng ở Nam Cực nhanh gấp 3 lần so với đầu năm 1990 và diện tích băng biển hiện thấp hơn 1,5 triệu km2 so với mức trung bình vào mùa này trong năm. Băng tan làm nước biển dâng cao, đe dọa cuộc sống và sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển trên toàn cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, theo quan niệm của người Khmer, thần mặt trăng là vị thần điều hòa thời tiết, giúp cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Chính vì vậy, vào đêm rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, đồng bào Khmer tại Hậu Giang đã sắm sửa lễ vật dâng cúng để tạ ơn thần mặt trăng và cầu mong nhiều điều tốt đẹp cho phum sóc.
Lễ cúng trăng của đồng bào Khmer có nguồn gốc từ rất lâu đời, diễn ra hàng năm vào đúng đêm rằm tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của người Khmer, đây là ngày cuối cùng một chu kỳ của mặt trăng xoay quanh trái đất và là lúc kết thúc thời vụ của năm. Người dân sẽ bày biện các loại nông sản như chuối, khoai, mía, dừa, cốm dẹp, dâng lên vị thần mặt trăng để tỏ lòng biết ơn đến vị thần đã giúp mưa thuận gió hòa. Ông Thạch Bích, trưởng ban quản trị chùa Ratana Rafia Vararam cho biết, năm nay, nhờ trúng mùa nông sản nên lễ cúng trăng của đồng bào Khmer tại Hậu Giang cũng rộn ràng hơn.
Năm nay cái lễ cúng trăng rất là vui vẻ hơn các năm. thì trong đó không có gì, thì cứ như là về theo truyền thống cổ truyền của người dân tộc đó, thì mình cũng chỉ có trái cây hoặc là củ khoai, bất cứ khoai gì, hoặc là trái dừa, cắt trái, hoặc là cơm dẹp.
Nghi lễ cúng trăng có thể tổ chức theo từng hộ gia đình hoặc vài hộ gia đình sinh sống liền kề nhau trong phum, sóc. Ở một số nơi, nghi lễ được thực hiện trong sân chùa. Chủ trì lễ là người trụ cột trong gia đình hoặc là người có uy tín với cộng đồng, có vai trò dẫn dắt và điều hành buổi lễ. Khi trăng lên cao, nghi thức mới bắt đầu. Theo bà Thị Phương, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, người cúng thắp nhang, rót trà và khấn nguyện cảm ơn vị thần mặt trăng đã làm cho thời tiết thuận lợi, nhà nhà được ấm no và cầu mong sang năm mới, thần tiếp tục phù hộ cho phum, sóc, xóm làng được no ấm, yên vui, vụ mùa mới được nhiều điều tốt đẹp.
Năm tháng 10 này là lễ ông Bóng, là vui lắm năm nay, là rất là vui, cơm dẹp, chuối, dừa, rồi quýt, bưởi, đủ thứ hết trơn.
Lễ cúng trăng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer nói chung và đồng bào Khmer ở tỉnh Hậu Giang nói riêng. Sau nghi thức cúng, người chủ lễ gọi các em nhỏ lại đứng chắp tay về hướng mặt trăng, rồi lấy cốm dẹp và một ít thức cúng khác đút cho các em. Những vật phẩm trong lễ cúng cũng được chia sẻ đều cho những người tham gia lễ cúng. Sau đó, mọi người quây quần lại dùng các thức cúng, múa hát, vui chơi dưới ánh trăng rằm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.